Thưa quý vị, Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ vừa thông qua một dự luật bảo vệ Hiệp định Khí hậu Paris chống lại quyết định của Tổng thống Donald Trump. Los Angeles, thành phố lớn thứ hai của nước Mỹ, đẩy nhanh tốc độ hướng đến xã hội không khí thải. Ấn Độ hân hoan sau khi Trung Quốc buộc phải đưa một chùm khủng bố quốc tế vào danh sách đen. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên án nước Anh phạt 1 năm tù đối với nhà sáng lập Wikileaks. Phong trào nổi dậy chống hủy diệt vì khí hậu bất ngờ nhận được sự ủng hộ của người nghệ sĩ bí ẩn mang tên Banksy, một huyền thoại của nghệ thuật đường phố. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
Đảng Dân Chủ phản công Tổng thống Mỹ tại Hạ viện. Với 231 phiếu thuận và 190 phiếu chống, Hạ viện Mỹ thông qua một văn bản buộc Tổng thống Donald Trump phải duy trì nước Mỹ trong Hiệp ước Paris về khí hậu. Dự luật Climate Action Now, hành động ngay vì khí hậu, buộc chính quyền phải thực thi một kế hoạch để nước Mỹ tuân thủ các mục tiêu giảm khí hậu gây hiệu ứng nhà kính mà Hoa Kỳ đã cam kết.
Dự luật vừa được thông qua là luật lớn đầu tiên về khí hậu được Hạ viện Mỹ phê chuẩn từ 10 năm trở lại đây. Cơ hội để dự luật này chính thức trở thành luật coi như bằng không. Lãnh đạo nhóm nghị sĩ Cộng hòa kiểm soát Thượng viện cho biết không ủng hộ. Và cho dù có vượt qua cửa ải Thượng viện, Climate Action Now cũng sẽ bị Tổng thống Donald Trump chống đến cùng. Tuy nhiên, cho dù gần như không có cơ hội thành luật, việc Hạ viện thông qua dự luật này cũng mang nhiều ý nghĩa. Trước hết, dự luật cho phép ngăn cản hành pháp sử dụng các khoản tiền của liên bang để thực hiện các thủ tục rút khỏi Hiệp định Paris. Đồng thời, theo đòi hỏi của các dân biểu, Tổng thống Donald Trump phải trình một báo cáo trước Quốc hội trong vòng 120 ngày về các bước tiến trong việc thực thi Hiệp định. Về nguyên tắc, chủ trương rút khỏi Hiệp định Paris của Tổng thống Mỹ sớm nhất chỉ có thể có hiệu lực từ cuối năm tới. Đây cũng là thời điểm mà cử tri Mỹ bầu Tổng thống mới. Thông qua dự luật này, Đảng Dân Chủ muốn gửi đến cộng đồng quốc tế một thông điệp là nếu Tổng thống nhiệm kỳ tới thuộc Đảng Dân Chủ, thì Hoa Kỳ sẽ ở lại với Hiệp định Khí hậu. Ý nghĩa thứ ba, và có thể là cái đích ngắm chủ yếu của Đảng Dân Chủ, đó là đưa vấn đề khí hậu trở lại trung tâm chính trường Mỹ vào đúng thời điểm cuộc tranh cử Tổng thống 2020 vừa khởi sự. Với việc thông qua Climate Action Now, Đảng Dân Chủ cũng thể hiện được một lập trường chung trong bối cảnh có nhiều bất đồng sâu sắc trong nội bộ các phe nhóm trong Đảng về mục tiêu cụ thể của các hành động vì khí hậu, nỗ lực hướng đến 100% năng lượng tái tạo ngay từ năm 2035 để đáp ứng các đòi hỏi khẩn cấp với chính sách kinh tế xanh mới, chỉ nhận được sự ủng hộ của khoảng 100 dân biểu Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, trên thực địa, chính sách này đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều địa phương, thành phố lớn tại Mỹ. Ngày 29 tháng 4 vừa qua, Los Angeles tuyên bố lấy chính sách kinh tế xanh mới của phe tả trong Đảng Dân Chủ làm cương lĩnh hành động. Thông tín viên Eric DeSan tường trình từ San Francisco.
C'est un combat pour notre planète, notre futur, nos emplois et notre survie, lance Eric Garcetti.
Đây là cuộc đấu tranh cho hành tinh của chúng ta, cho tương lai, bảo vệ công ăn việc làm và sự sống còn của chúng ta. Eric Garcetti đã tuyên bố như vậy. Để làm cho Los Angeles từ nay đến năm 2050 trở thành thành phố không phát thải khí CO2, ông thị trưởng trước tiên muốn cải tạo các khu nhà ở, từ các tòa tháp cao chọc trời cho đến từng ngôi nhà của người dân. Từ nay đến năm 2045, toàn bộ điện của thành phố lớn thứ hai nước Mỹ sẽ được sản xuất từ các năng lượng tái tạo. Một mục tiêu khác còn đầy tham vọng hơn tại một thành phố tôn sùng văn hóa xe hơi hơn bất kỳ nơi nào, đó là thị trưởng Eric Garcetti muốn cấm toàn bộ xe hơi động cơ nhiệt và thúc đẩy người dân thành phố này giảm bớt sử dụng xe hơi bằng cách phát triển các phương tiện giao thông công cộng chạy bằng điện. Los Angeles nằm trong số các thành phố của Mỹ đã cam kết tôn trọng Hiệp định Khí hậu Paris sau khi Donald Trump tuyên bố vào năm 2017 rút Hoa Kỳ ra khỏi văn bản này. Lần này, thị trưởng Los Angeles lấy lại dự thảo nghị quyết mà phe tả trong Đảng Dân Chủ đã đề trình ra Quốc hội hồi tháng 2 để xây dựng một chính sách xanh quốc gia. Dựa trên mô hình chính sách kinh tế mới của Roosevelt năm 1933, dự thảo này đề xuất nhà nước đầu tư ồ ạt vào các lĩnh vực năng lượng xanh nhằm đối phó với tình trạng khí hậu khẩn cấp.
Eric de Salve, San Francisco, RFI.
Mô hình chính sách kinh tế mới từng được coi là cứu tinh giúp nước Mỹ thoát khỏi cuộc đại suy thoái bắt đầu từ năm 1929. Chính sách này của Tổng thống Roosevelt đã giúp cho Hoa Kỳ giành chiến thắng trong Thế chiến II. Đối với nhiều người thì những thách thức sống còn về khí hậu, môi trường hiện nay cũng đòi hỏi một nỗ lực tương tự. Ngày 1 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa Masoud Azhar vào danh sách khủng bố quốc tế. Công dân Pakistan này là lãnh đạo của tổ chức Hồi giáo Jais-e-Mohammed, từng tuyên bố đứng đằng sau nhiều cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào quân đội Ấn Độ. Đối với New Delhi, đây là một tin vui. Thông tin viên Sébastien Fassi, tường trình từ New Delhi.
Aujourd'hui est un jour de fierté pour chaque Indien. C'est un grand succès dans notre lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre.
Hôm nay là một ngày tự hào đối với mỗi người dân Ấn Độ. Đó là một thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh chống khủng bố. Đang trong chiến dịch vận động để tái đắc cử, Thủ tướng Narendra Modi không giấu được niềm vui khi biết được thông tin Trung Quốc rốt cuộc đã nhượng bộ. Cụ thể là từ khoảng một chục năm nay, chính quyền Bắc Kinh ngăn cản việc đưa Masood Azhar vào danh sách khủng bố quốc tế nhằm làm suy yếu đối thủ Ấn Độ và hỗ trợ Pakistan, đối tác kinh tế của Trung Quốc. Thế nhưng sau vụ khủng bố đẫm máu ở Pulwana nhắm vào các binh sĩ Ấn Độ hồi tháng 2, Bắc Kinh đành chấp nhận. Áp lực của Hoa Kỳ, Anh Quốc và nhất là Pháp đã hỗ trợ rất nhiều. Masood Azhar nằm trong danh sách đen của cơ quan an ninh Ấn Độ từ 20 năm nay. Năm 1994, Masood Azhar bị tống giam ở vùng Kashmir, Ấn Độ, rồi được thả sau khi những kẻ trung thành với y thực hiện một vụ không tặc bắt cóc con tin. Sau khi sang Pakistan, nhân vật này điều phối một vụ khủng bố vào năm 2001 nhắm vào trụ sở Nghị viện Ấn Độ ở New Delhi. Giờ đây, việc đưa Masood Azhar vào danh sách những kẻ khủng bố quốc tế cho phép phong tỏa tài sản và ngăn cản nhân vật này đi đây đi đó. Từ nay, chính quyền Pakistan rất khó mà bảo vệ, che chở cho kẻ này.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Ngày 1 tháng 5, nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange bị Tư pháp Anh kết án 50 tuần tù giam vì tội vi phạm quy chế tự do có điều kiện. Ngày hôm qua, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng.
Nhóm chuyên gia độc lập của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bày tỏ nỗi quan ngại sâu sắc trước quyết định phạt tù của Tư pháp Anh đối với ông Assange mà họ cho là một hình phạt hoàn toàn không tương xứng. Nhóm chuyên gia cũng lo ngại về việc ông Assange bị giam giữ tại một nhà tù ở Belmar, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, như thể là nhà sáng lập Wikileaks phạm tội hình sự nghiêm trọng.
Nhà sáng lập Wikileaks, công dân Úc 47 tuổi, nổi tiếng với việc công bố hàng trăm nghìn trang tài liệu mật của chính phủ Mỹ liên quan đến tình trạng tham nhũng, vi phạm nhân quyền tại nhiều quốc gia hay các báo cáo quân sự về Afghanistan, Iraq. Ông Assange được coi là một người hùng của tự do thông tin. Hiện tại, Julian Assange bị Mỹ yêu cầu dẫn độ. Với cáo buộc công bố các tài liệu mật, ông có thể bị phạt đến 5 năm tù. Giới bảo vệ tự do thông tin kêu gọi ủng hộ Assange. Trở lại với vấn đề khí hậu, nhưng liên quan đến nghệ thuật, ngày 26 tháng 4 vừa qua, một đoạn tường tầm thường ở trung tâm thủ đô London đột ngột trở nên nổi tiếng với một bức tranh tường mà nhiều người cho rằng của nghệ sĩ đô thị nổi tiếng có nghệ danh là Banksy. Đây cũng là nơi mà những người theo phong trào nổi dậy chống hủy diệt cắm trại trong nhiều ngày để đánh động công luận. Phong trào kêu gọi hành động khẩn cấp vì khí hậu, sinh thái ra đời vào tháng 10 năm ngoái tại nước Anh rồi lan ra khắp thế giới kể từ đó. Banksy là một tên tuổi lớn, nhưng công chúng cũng gần như không có thông tin gì về đời tư của người mang nghệ danh này. Thông điệp nổi bật trong các tác phẩm của Banksy là cổ vũ cho tự do, chống độc tài quân phiệt, chống chủ nghĩa tư bản. Thông tin viên Muriel Dancroix tường trình từ London.
À partir de maintenant, le désespoir prend fin et la tactique commence.
Bắt đầu từ thời điểm này, chấm dứt tình cảm tuyệt vọng, đây là thời điểm hành động. Khẩu hiệu nói trên vẽ bằng màu trắng ngay bên cạnh một cô gái nhỏ quỳ gối mang trong tay biểu tượng của phong trào Extinction Rebellion, tức là phong trào nổi dậy chống nguy cơ tuyệt diệt. Bức tranh tường được phát hiện tại Marble Arch, nơi phong trào này đã cắm trại trong vòng 2 tuần lễ hành động để báo động về tính khẩn cấp của việc chống biến đổi khí hậu. Đối với các chuyên gia về nghệ thuật thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là tác phẩm của Banksy. Hai chuyên gia mà truyền thông Anh Quốc phỏng vấn đã khẳng định là tác phẩm này mang đầy đủ các dấu ấn của nghệ sĩ, từ nét chữ đến thông điệp phản kháng. Các thành viên của phong trào chống nguy cơ tuyệt diệt tin tưởng là nghệ sĩ đường phố này đã có mặt trong hàng ngũ của họ vào buổi tối thứ năm đó, thời điểm họ chấm dứt các hành động đánh động công luận trên đường phố. Họ rất tự hào vì nhận được sự ủng hộ rõ ràng từ nghệ sĩ. Nghị viện Anh Quốc về phần mình tỏ ra thận trọng chừng nào mà nghệ sĩ chưa chính thức đứng ra nhận là tác giả. Tuy nhiên, các nghệ sĩ cũng hứa hẹn sẽ bảo tồn tác phẩm này cho đến khi nào có bằng chứng đây không phải là tác phẩm của Banksy.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.